Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm Ất Dậu, cũng là những ngày đầu năm. Toàn thể quý Phật tử về chùa để tụng kinh niệm Phật với tâm nguyện là mong cầu cho gia đình được mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt, và cũng nguyện cầu cho quốc thế dân an, thiên hà thái bình, chúng sinh an lạc. Đây là một tâm nguyện hết sức là chân chánh và cao cả, thật đáng tôn trọng và tán thán. Đây cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu xuân năm mới chúc nhau, chúc cho tất cả bình an thuận hòa, nguyện cho hết thảy mọi nhà kết tình thân ái đầm đà khó phai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử, trước khi vào buổi lễ hôm nay, chúng con cũng xin thông qua chương trình của buổi lễ gồm có: thứ nhất, cung nghinh chư tôn đức quang lâm; thứ hai, tuyên bố lý do; thứ ba, pháp thoại đầu năm; thứ tư, khóa lễ; thứ năm, thọ trai; thứ sáu, hoàn mãn. Đây là chương trình của buổi lễ chúng con đã thông qua. Đầu năm niệm Phật Di Đà, được phước được tuệ thật là quý thay. Phước này tuệ sáng muôn ngàn, hạnh phúc an lạc đình ngày vãng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, tiếp theo chương trình đó là lời pháp thoại đầu năm. Chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh sư phụ hoan hỷ ban bố cho hàng đệ tử chúng con lời pháp nhũ đầu năm, để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập. Chúng con cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Ất Dậu, cũng là nhân dịp đầu năm mới. Thay mặt tăng chúng chùa Hoằng Pháp, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Riêng quý Phật tử đạo tâm luôn kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong buổi nói pháp hôm nay, chúng tôi xin nói về đề tài lời nguyện đầu năm. Đề tài này chúng tôi đã nói hôm 12 tháng Giêng vừa qua, trong cái ngày quý Phật tử về tu niệm Phật một ngày. Hôm nay chúng tôi xin được nói lại để cho những quý vị chưa được nghe có dịp nghe. Mỗi năm cái dịp đầu xuân, người Phật tử chúng ta đến chùa cầu nguyện cho bản thân mình và gia quyến trong một năm được mạnh khỏe, sống lâu, được giàu có, được hạnh phúc, được mọi người tin yêu, được sáng suốt, Đây là những lời nguyện rất chính đáng. Thế nhưng để đạt được lời mong muốn phải có những điều kiện. Những điều kiện này chúng ta thực hiện được thì lời mong muốn của chúng ta mới thành tựu. Còn nếu chúng ta chỉ nguyện suông mà không có những điều kiện để thành tựu thì không thể đạt được cái lời nguyện của mình. Cũng như người Phật tử chúng ta tu học mong muốn được thành Phật. Thành Phật là mong muốn rất chính đáng. Nhưng để đạt được cái quả vị Phật, mình phải có những điều kiện. Những điều kiện đó là chúng ta phải tu lục độ vạn hạnh. Những người tu tịnh độ mong muốn mình được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đây là mong muốn rất chính đáng. Tuy nhiên, để đạt được cái mong muốn đó, mình phải nỗ lực niệm Phật, làm lành lánh dữ, tu nhân tích đức. Muốn có quả thì mình phải gieo nhân. Một em học sinh muốn sau này mình trở thành giáo sư hoặc kỹ sư hoặc kiến trúc sư hoặc luật sư v.v. Đây là mong muốn rất chính đáng. Bởi nếu em không có mong muốn mình trở thành giáo sư, kỹ sư thì em không có nỗ lực học tập. Do mong muốn đạt thành giáo sư hoặc kỹ sư cho nên em nỗ lực học tập để đạt được cái mong muốn của mình. Chúng ta có một thửa ruộng, mong muốn thửa ruộng của mình sẽ có lúa và có gạo để ăn. Đó là mong muốn chính đáng. Thế nhưng để đạt được cái mong muốn đó, mình phải gieo lúa, phải cấy, phải vun phân, phải chăm sóc, phải gặt, hái, rồi đem phơi, đem xay xác, sau đó mới có hạt gạo, chúng ta mới có cơm ăn. Như vậy, muốn có cái quả thì mình phải gieo nhân. Không thể nào chúng ta đến chùa chỉ cầu nguyện cho mình được khỏe mạnh sống lâu, được giàu có, được hạnh phúc, được mọi người tin yêu, được sáng suốt, mà mình không biết cái điều kiện để đạt được cái mong muốn đó thì cái mong muốn chỉ là mong muốn suông, không thể thành tựu được. Những người tu theo pháp môn tịnh độ có ba điều căn bản là tính, nguyện và hành. Chúng ta tin tưởng Đức Phật A Di Đà, thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, đó gọi là tin. Chúng ta mong muốn về thế giới của Đức Phật A Di Đà, đó là nguyện. Để đạt được cái nguyện đó, mình phải nỗ lực tu tập, niệm Phật, làm lành lánh dữ, tu nhân tích đức, ba nghiệp thanh tịnh. Thì như vậy, muốn đạt được cái kết quả thì mình phải thực hành, có nghĩa là nguyện phải hành thì mới thành tựu được cái điều nguyện của mình. Chúng ta muốn mình được khỏe mạnh sống lâu, đây là điều mong muốn rất chính đáng. Bởi vì người ta thường nói sức khỏe là vàng. Chúng ta có sức khỏe là có tất cả. Nếu không có sức khỏe, thường xuyên bệnh hoạn, dù quý vị có tiền chất cao như núi, chúng ta cũng không có hạnh phúc. Bởi vì đau bệnh là một nỗi khổ. Cho nên sức khỏe là vàng. Có sức khỏe là chúng ta có tất cả. Muốn được sức khỏe và sống lâu, mình phải biết cách giữ vệ sinh thân thể, ăn uống điều độ, thường thì chúng ta cứ suy nghĩ rằng mình ăn nhiều là tốt, không phải vậy. Ăn nhiều có thể gây bệnh, mà ăn ít quá cũng sinh bệnh. Cái quan trọng chúng ta biết đó là ăn đủ chất, ăn điều độ, có giờ giấc, và nhất là nên nhai kỹ thức ăn. Khi nhai kỹ thức ăn sẽ giúp cho tiêu hóa dễ dàng, và khi nhai kỹ thức ăn chúng ta tiết ra những cái chất nước bọt tạo thành cái chất bổ dưỡng cho thân thể chúng ta. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày chỉ ăn có một bữa, ngoài ra Ngài không ăn gì cả. Thế mà Ngài vẫn khỏe và ít khi bệnh tật. Chúng ta ăn các thức ăn cũng phải tránh những thức ăn có hóa chất, hoặc là những thức uống gây say, chẳng hạn như rượu, và tránh được thuốc lá càng tốt. Về ngủ nghỉ, mình cũng phải biết điều độ. Một em bé mới sinh ra, một ngày em ngủ mười mấy tiếng đồng hồ. Thế nhưng càng lớn thì giờ ngủ càng ít đi. Người lớn chúng ta trung bình một ngày ngủ từ 6 đến 7 tiếng đồng hồ là đủ. Nếu mình ngủ nhiều quá thành ra si án, mà ngủ thiếu á thì con người mình nó cũng bần thần khó chịu. Cho nên mình cũng phải biết điều đồ nó giấc ngủ. Về việc làm, mình cũng phải biết vừa sức. Thí dụ như sức của chúng ta vác được một bao gạo 100 kg, mình lại vác bao gạo 200 kg, chắc chắn sẽ bị cụp xương sống, ảnh hưởng sức khỏe. Do vậy việc làm mình cũng phải vừa sức của mình thì mới bảo đảm được cái sức khỏe và tuổi thọ. Về thời tiết cũng rất quan trọng. Các cụ ngày xưa ở miền Bắc Việt Nam chúng ta có câu tháng 3 bà già chết rét, có nghĩa vào cái tháng 3 đó rất là lạnh. Có nhiều người già chịu lạnh không nổi chết. Như vậy lạnh cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Mình phải biết giữ ấm, nhất là cái thời tiết lạnh chúng ta tắm nước lạnh nữa thì sẽ dễ bị nhiễm lạnh và sinh bệnh. Một vấn đề cũng không kém phần quan trọng để bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ, đó là cái vấn đề quan hệ tình dục. Chúng ta phải biết điều độ, bởi vì trong con người chúng ta những cái chất tinh huyết là những chất bổ dưỡng do thức ăn tạo thành. Nếu chúng ta tham đắm sắc dục thì những cái chất tinh huyết ở trong người của chúng ta nó hao tán, dẫn đến cơ thể suy yếu, bệnh tật và chết yểu. Cũng như cái cây mà nhựa lấy hết rồi thì cây đó sẽ khô héo, úa tàn và chết. Con người chúng ta mà tham đắm sắc dục sẽ hao tổn tinh huyết và dẫn đến xấu xí, khô héo, má cóp, mắt sâu, lưng đau, chân đi không nổi và dẫn đến chết yểu. Cho nên mình muốn được khỏe mạnh, sống lâu thì phải biết điều độ vấn đề sắc dục. Trong kinh Đức Phật cũng dạy, muốn khỏe mạnh sống lâu thì chúng ta không nên sát sinh hại vật. Khi chúng ta giết hại một chúng sinh nào đó, làm cho chúng sinh đó đau khổ và mất mạng, cái quả báo trở lại chúng ta sẽ bị đau khổ về bệnh tật và bị chết yểu. Đây là nhân quả rất rõ ràng. Nhiều người mong mình được khỏe mạnh, được trường thọ, lại đi giết gà, giết heo để cúng tế cầu cho mình được khỏe mạnh trường thọ. Chúng ta làm việc này rất mâu thuẫn, trái với nhân quả. Vì sao? Vì chúng ta mong muốn cho mình được khỏe mạnh, sống lâu, mà mình lại đi giết súc vật để mình mong cho mình được khỏe mạnh, sống lâu. Như vậy, ngược lại, chúng ta càng thêm bệnh và chết yểu. Chúng ta không sát sinh mà lại phóng sinh thì sẽ tăng thêm cái phước, tăng thêm cái tuổi thọ. Chúng ta lấy một cái thí dụ, khi một người nào đó bị quân giặc bắt nhốt và hành hạ, rồi đem ra pháp trường để xử tử. Người này rất là đau khổ. Trong tâm họ chỉ mong muốn có một người nào đó xuất hiện cứu họ ra khỏi ngục tù và thoát chết. Nếu người đó được một người đến cứu mạng thì chắc chắn rằng người đó sẽ rất mang ơn cái người cứu mạng của mình. Không có niềm vui nào, không có hạnh phúc nào khi được thoát khỏi ngục tù, thoát khỏi cái chết. Cái ơn này rất là lớn. Như vậy cái người cứu cái người thoát khỏi ngục tù kia chắc chắn rằng sẽ được cái quả báo tăng phước tăng thọ. Trong kinh có chép một cái câu chuyện, có một vị thầy nuôi một chú đệ tử sa di. Đặc biệt vị thầy này biết xem tướng, nhìn tướng có thể biết người này sống yểu hay là sống thọ. Một hôm vị thầy nhìn chú sa di, biết rằng chỉ trong vài ngày nữa chú sẽ chết. Do vậy, thầy khuyên chú sa di nên về nhà để thăm cha mẹ lần cuối. Nhưng khi đi, vị thầy không nói gì đến cái chuyện chú sẽ chết trong mấy ngày tới. Trên đường đi và khi trở về, sau 7 ngày, chú vẫn khỏe mạnh. Và lúc đó vị thầy nhìn thấy cái tướng của chú này đổi hẳn. Cách đây vài ngày thì thầy thấy rằng chú này lộ ra cái tướng chết yểu, mà bây giờ lại bộc lộ cái tướng trường thọ. Thầy rất ngạc nhiên, mới hỏi cái chú sa di là người học trò của mình, khi về nhà con có làm cái điều gì phước thiện hay là làm một cái chuyện gì đó cứu người giúp người hay không? Chú này trả lời là: thưa thầy, con không có làm cái gì hết. Thầy hỏi: con suy nghĩ coi trên đường về con có làm một cái điều gì thiện tốt hay là cứu sinh vật nào không? Lúc đó chú sa di mới nhớ là lúc trên đường về băng qua cái con suối, chú mới thấy một cái đàn kiến nó bị trôi ở cái dòng suối. chú mới động lòng thương, muốn cứu cái đoàn cứu đàn kiến này. Cho nên chú mới lấy cái cây ngồi vớt hết tất cả những con kiến đang trôi ở trên cái dòng nước, đưa lên bờ. Khi chú Sa Di đệ tử kể như vậy, vị thầy mới à lên một tiếng. Thì ra nhờ cái phước này mà chú đã được đổi hẳn cái tướng yểu thành cái tướng thọ. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy, mình muốn được khỏe mạnh, sống lâu thì không nên sát sinh, trái lại nên phóng sinh để tạo cái phước cho mình được khỏe mạnh trường thọ. Cái lời mong muốn thứ hai đó là giàu có. Trong cuộc sống ai cũng muốn mình giàu có, mà muốn giàu có thì mình phải làm. Người xưa có nói muốn ăn thì phải lăn vào bếp, chứ không thể nào chúng ta ngồi đó mà cứ mong cầu cho mình giàu có sung sướng. Thì đó chỉ là những lời cầu suông thôi. Như chúng ta có một cái thửa ruộng, mong muốn có lúa ăn thì phải gieo, phải cấy, phải chăm sóc thì mới có lúa. Đằng này chúng ta có ruộng, mong có lúa ăn, nhưng mà khi trồng á thì sợ rằng bị sâu rầy, rồi đi buôn bán thì sợ lỗ, đi làm thì sợ cực khổ. Muốn giàu có nhưng mà làm thì không muốn làm. Muốn có cái của ở trên trời rơi xuống, hoặc là ở đâu xuất hiện ra để mình hưởng. Cho nên xem coi ở nơi nào linh thiêng, đến đó cầu xin thần linh phù hộ cho con trúng số đề. Bởi vì mình không muốn làm nhưng muốn giàu có thì phải đi tìm những cái gì đó nó ngoài cái việc làm của mình. Ban đêm nằm ngủ mơ thấy cái con chuột sáng ra ngồi ngoài quán cà phê bàn tán: tối hôm qua tôi nằm chiêm bao thấy con chuột, mà con chuột nó không biết là nó số mấy, là cứ thế vào bàn rồi đi mua cái số đó để mong kỳ sổ số này được trúng số. Hoặc là cờ bạc, cá độ. Mình muốn giàu có nhưng mà không muốn làm. Rồi phải nghĩ những cái kế gì đó để cho có tiền. Đánh số đề không xong, cá độ không xong, rồi bây giờ tìm cách lừa đảo người ta để lấy tiền chứ. Rồi dần dần nghĩ đến cái chuyện ăn trộm ăn cắp. Nói mình đi ăn trộm một đêm có thể sống một năm, sướng quá, tội gì phải đi làm cho nó cực. Có nhiều người suy nghĩ rằng mình đi ăn trộm ăn cướp của người ta về để làm giàu. Thế nhưng chúng ta càng ăn trộm ăn cướp thì chúng ta lại càng nghèo mạt, càng khổ. Bởi vì người ăn trộm như vậy, nếu chúng ta có qua mặt được công an thì cái đồng tiền đó vợ con nó cũng phá tán, còn không thì bệnh tật tai nạn đủ thứ hết. Rốt cuộc những cái đồng tiền bất chính đó không tồn tại với chúng ta được. Trái lại, khi công an phát hiện chúng ta ăn cắp ăn trộm vậy, mình bị ở tù, bị tịch thu tài sản. Cho nên chúng ta đừng tưởng rằng mình đi lấy của người mình làm giàu. Khi chúng ta lấy của người, đó là chúng ta làm cho người ta đau khổ, thì cái quả báo mình cũng bị đau khổ, là mình bị nghèo đói. Trong kinh Đức Phật khuyên chúng ta muốn giàu có thì phải bố thí. Cho là chúng ta gieo cái nhân giàu có. Đôi khi quý vị nghĩ rằng mình bố thí là mất. Không phải, bố thí là còn. Ăn mới là hết, còn bố thí là còn. Cho nên chúng tôi có làm một cái câu: cho là còn, có mất đâu. Gieo nhân, hái quả cũng thâu về mình. Khi quý vị cho là mình gieo một cái hạt giống, thì cái hạt giống đó muốn lên cây thì nó phải hủy hoại. Mà hủy hoại cái hạt giống đó, nó lên cây nó mới ra quả. Cho nên nếu chúng ta chưa có một cái nhìn sâu xa về nhân quả, chúng ta tưởng rằng mình cho là mất, nhưng chính cho là còn. Thấy đó là mất, nhưng mà thật ra nó là còn. Cũng như hạt giống bỏ xuống, mình thấy mất, nhưng mà nó lên cây, rồi nó sẽ ra quả. Trong cuộc sống, chúng ta làm ra của cải, thì mình biết sử dụng như thế nào đó để có lợi ích cho hiện tại và tương lai. Theo chúng tôi, quý vị nên chia ra làm 3 phần. Thứ nhất là để ăn. Thứ hai là để dành. Thứ ba là bố thí. Như vậy đồng tiền chúng ta làm ra biết sử dụng, thì hiện tại quý vị cũng lợi ích, mà tương lai quý vị cũng lợi ích. Có nghĩa là nhờ cái đồng tiền bố thí mà đời sau chúng ta lại được giàu có. Còn nếu chúng ta không biết sử dụng, mình bo bo, mình chỉ biết ăn xài, hoặc là mình chỉ biết để dành, thì chắc chắn khi chết chúng ta không đem theo được cái số tiền này. Không đem theo được. Mà những đồng tiền chúng ta biết bố thí đó lại là những đồng tiền chúng ta đem theo được, qua đời sau chúng ta hưởng. Cho nên mình làm, mình hưởng chứ không ai hưởng hết. Vậy muốn giàu có, chúng ta phải siêng làm ăn, không nên trộm cắp, mà phải biết bố thí. Cái thứ ba là mong cầu được hạnh phúc. Khi một người nam và người nữ thương nhau, họ mong rằng mình được sống bên nhau và sống cho đến răng long đầu bạc. Hay nói cách khác là trăm năm hạnh phúc. Họ không muốn mất nhau, họ không muốn xa nhau. Cho nên trước khi sống chung làm đám cưới thì hai đàn đều đi coi ngày coi giờ, coi ngày nào thật tốt, giờ nào thật tốt để làm đám cưới, để bảo đảm trong tương lai hai người được hạnh phúc sống trăm năm với nhau. Thì đây là cái mong ước cũng rất chính đáng. Thế nhưng cái ngày tốt, giờ tốt đó không có quyết định được cái hạnh phúc trăm năm của mình đâu. Điều này trên thực tế rất rõ ràng. Theo chúng tôi nghĩ thì chắc có lẽ cũng đúng thôi. Hình như rằng ai trước khi làm đám cưới cũng coi ngày giờ tốt hết. Thế nhưng xem lại thực tế thì vẫn có những gia đình đổ vỡ, không có hạnh phúc, ly dị. Như vậy cái hạnh phúc đó có phải là do chúng ta xem ngày giờ tốt hay không? Không phải. Trước chúng tôi có đọc một cái câu rất là hay: tuần đầu chồng nói vợ nghe, tuần thứ hai vợ nói chồng nghe, tuần thứ ba vợ chồng nói cho hàng xóm cùng nghe. Lúc này hết nói nhỏ nhẹ rồi và nói lớn, cho nên hàng xóm mới đến nghe. Chúng ta thử tìm hiểu xem tại sao chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta phải tìm hiểu xem coi tại sao mà mình không có hạnh phúc. Trước khi hai người chưa lấy nhau, chưa sống chung với nhau thì lời nói rất dễ thương, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Và hai người không ai nhìn lỗi của nhau, sẵn sàng tha thứ, biết rằng người bạn của mình có những cái tính xấu, nhưng mà hình như lúc đó mình không có nhìn. Mình luôn luôn tha thứ. Cho nên mới có thể dẫn đến hôn nhân sống chung với nhau. Chứ những ngày đầu đó mà gặp nhau chúng ta gây thì chắc chắn rằng không có ngày sống chung. Như vậy tại sao cũng cái con người đó mà trước đây mình lại thương được, bây giờ cũng cái con người đó nhưng mà mình lại không thương được? Ngày xưa Nếu mà hai người thương nhau như vậy, cha mẹ không cho thì rất là khổ, mà không cho lấy nhau là còn khổ dữ nữa, có thể tự tử chết. Trong kinh Đức Phật gọi là gì? Ái biệt ly khổ. Có nghĩa là mình thương nhau mà mình không được sống chung với nhau, đó là cái khổ. Bây giờ cũng cái con người đó mình lại không thương được, là do chúng ta nhìn cái lỗi của nhau, không chấp nhận được, cho nên cái sự chia rẽ ngăn cách nó mỗi ngày một lớn. Mở miệng ra thì người kia chống cự lại, người này mở miệng ra thì người kia cũng chống cự lại, không thể nào nói chuyện được với nhau. Ngày xưa mà không được lấy nhau thì rất là khổ, bây giờ ở với nhau, gặp mặt nhau là còn khổ hơn nữa. Cho nên trong kinh Đức Phật gọi là gì? Oán tán hội khổ. Mình ghét nhau mà phải giờ phải ở với nhau rất là khổ. Bây giờ muốn bỏ cũng không được, có con rồi, đã có hôn thú rồi, mình đã không bỏ được. Trong gia đình không khí trở nên ảm đạm, ngột ngạt. Người chồng thì phải tìm cái nguồn vui ở chỗ khác bằng cách đi những cái quán bia ôn để giải sầu. Còn người vợ thì cũng đi tìm những người tình khác để mà tâm sự. Con cái về đến nhà thấy gia đình mất hạnh phúc, nó phải đi tìm cái niềm vui ở quán nhậu, ở xì ke ma túy. Bởi vì vợ chồng cha mẹ không có hạnh phúc thì con cái cũng không thể có hạnh phúc. Chúng ta muốn có hạnh phúc phải biết lắng nghe, phải biết yêu thương, phải biết tha thứ và có ái ngữ. Ái ngữ có nghĩa là cái lời nói dễ thương, lời nói nhẹ nhàng, lời nói dịu dàng. Và đặc biệt chúng ta phải biết tha thứ, có thương yêu, có tha thứ thì chúng ta mới có thể gây dựng được cái hạnh phúc. Và một điều nữa Đức Phật dạy, muốn gia đình mình có hạnh phúc thì không nên phá hoại hạnh phúc của gia đình khác. Có nghĩa là khi chúng ta có vợ, có chồng thì chúng ta không nên dụ dỗ vợ hoặc chồng của người khác. Chúng ta phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chính là phá hoại hạnh phúc gia đình của mình. Như vậy, muốn có hạnh phúc, chúng ta phải biết lắng nghe, tha thứ, thương yêu và nói được những cái lời dễ thương. Nhất là không nên phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Cái thứ tư là mong muốn được mọi người tin yêu. Trong cuộc sống, chúng ta giữ được chữ tín thì mọi việc làm ăn, giao tế, quan hệ rất là tốt đẹp. Nếu chúng ta mất chữ tín rồi thì khó mà hàn gắn. Khi chúng ta nói một cái lời nói nào thì lời nói và việc làm phải đi đôi. Không nên hứa suông, không nên nói cho sướng miệng. Có cái câu chuyện một cái em bé chăn cừu. Một hôm em la lên: "Bớ người ta chó sói, cứu tôi với." Dân chúng ở quanh đó biết cái thằng bé này nó chăn cừu, cho nên nghe nó kêu cứu như vậy, họ mới cầm gậy gộc rồi chạy ra để mà đánh đuổi chó sói. Thế nhưng khi ra thì cái chú bé này đứng cười. Dân làng biết rằng mình bị cái thằng bé này nó chơi, cho nên cũng bực tức, rồi xách gậy gộc về nhà. Lần thứ hai cậu bé la: "Bớ người ta chó sói." Dân làng nghĩ rằng thằng nhỏ này nó lại gạt mình nữa, cho nên không ai ra hết. Thì lần đó chó sói tấn công thật và nó giết hết cái đàn cừu của thằng bé. Chúng ta thấy cái tai hại của sự nói dối. Khi chúng ta làm mất niềm tin rồi, lần sau chúng ta có nói chưa chắc người ta đã tin. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật nói ở thế gian này có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất: có sấm mà không có mưa. Hạng người thứ hai: có mưa mà không có sấm. Hạng người thứ ba: vừa sấm vừa mưa. Hạng người thứ tư: không sấm cũng không mưa. Hạng người thứ nhất: có sấm mà không mưa. Cái hạng người này ở thế gian người ta thường hay dùng cái từ gọi là ông đó hay là cái bà đó nổ dữ lắm. Nổ dữ lắm có nghĩa là mình nói đủ thứ cái điều tốt hết. Nói rằng tôi sẽ bố thí, sẽ cúng dường, sẽ làm phước, sẽ giúp đỡ thế nọ thế kia. Hoặc là nhà anh có cái chuyện gì cần, nói tôi sẽ giúp cho. Nói dữ lắm, nhưng mà thật sự thì không có gì hết. Đụng chuyện thì trốn mất. Cho nên gọi là nổ dữ lắm. Cũng như sấm mà nó nổ mà không có mưa. Nổ mà không có mưa thì đâu có lợi ích gì đâu. Cho nên Đức Phật nói rằng hạng thứ nhất: có sấm mà không có mưa. Hạng thứ hai là có mưa mà không có sấm. Có nghĩa là những cái người họ làm được rất là nhiều việc tốt đẹp, nhưng mà họ không nói, họ không khoe khoang. Hạng thứ ba là vừa sấm mà vừa mưa. Có nghĩa là hạng người này nói được, làm được. Hạng người thứ tư: không sấm cũng không mưa. Hạng người này nói cũng không được mà làm cũng không được. Như vậy, trong đại chúng đây, chúng ta nên chọn trong bốn hạng người đó, mình ở hạng người nào. Có mưa mà không có sấm ha, vậy cũng tốt. Chúng ta cứ làm không cần thèm nói. Còn nếu mà vừa sấm vừa mưa được đó thì cũng càng hay. Chứ đừng có sấm mà không có mưa, nổ dữ quá mà rồi rốt cuộc là không có cái gì hết. Trong giáo lý Đạo Phật, có ái ngữ nhiếp, mà trong tứ nhiếp pháp. Ái ngữ nhiếp là dùng cái lời nói dễ thương, nhẹ nhàng, dịu dàng, êm ái để mà nhiếp phục, để mà chuyển hóa những người khác. Đức Phật khuyên chúng ta nên dùng ái ngữ để mà đối xử, để mà chuyển hóa những người khác. Không nên nói lời ác, không nói dối gạt người, không nói lưỡi đôi chiều, không nói điều ô uế. Những lời nói đó gây chia rẽ, thù hiềm, chúng ta không nên nói. Như vậy, muốn được mọi người tin yêu, chúng ta phải sống chân thật, không nói dối, và nên nói những lời nhẹ nhàng, êm ái, gây thiện cảm với mọi người. Thứ năm là cầu mong cho mình được sáng suốt. Được sáng suốt ở đây có nghĩa là có trí tuệ. Mình có sáng suốt thì mới có thể sống tốt, sống đẹp, biết thương vợ, thương chồng, thương con, mới biết tha thứ, mới biết thương yêu, mới biết xây dựng hạnh phúc, mới biết lo làm ăn, nhất là biết phân biệt phải trái, đúng sai, thật giả, biết được nhân quả tội phước. Chúng ta có sáng suốt thì mới tránh được những tội lỗi, không có sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Loài thú cũng là động vật, con người chúng ta cũng là động vật, nhưng giữa con người chúng ta với loài thú có sự phân biệt, có sự khác nhau ở chỗ loài thú sống theo bản năng, con người chúng ta sống có lý trí. Cho nên con người hơn loài thú ở chỗ cái trí tuệ. Nếu chúng ta sống không có trí tuệ thì hành động của chúng ta cũng không khác gì con thú. Một con vật nó sinh con nó ra, con lớn lên, giữa mẹ và con không có phân biệt được, và giữa mẹ và con có thể quan hệ tình dục, bởi vì nó không phân biệt được đâu là mẹ, đâu là cha. Có những con vật khi sinh con ra nó ăn luôn con của nó. Nếu con người chúng ta không có lý trí, không có sáng suốt, chúng ta hành động như thú vật thì chẳng khác nào chúng ta cũng như thú vật. Cho nên con người hơn thú vật ở chỗ lý trí, ở chỗ phân biệt được đúng sai phải trái. Trên thế gian này từ xưa đến nay người ta tôn vinh những bậc vĩ nhân. Những bậc vĩ nhân đó là những người đại trí tuệ, có nghĩa là những bậc đã đóng góp cho nhân loại về tư tưởng, về triết học, về văn học, kiến trúc, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, vân vân. Muốn có trí tuệ, mình phải học rộng, nghe nhiều, phải biết tư duy thật sâu, và nhất là phải có chánh định. Có nghĩa tâm của chúng ta phải giữ làm thế nào đó cho được yên lặng, không bị dao động bởi phiền não, bởi ngũ dục lục trần. Giống như một cái ngọn đèn, chúng ta để một cái ngọn đèn cầy ở trước gió thì cái ngọn đèn đó không sáng. Nếu ngọn đèn đó không có bị gió thổi, nó sẽ sáng. Tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu yên định thì sẽ sáng. Nếu cái tâm bị phiền não, bị ngũ dục lục trần sai sử làm cho điên đảo thì tâm của chúng ta cũng không sáng được. Khi cái tâm chúng ta không sáng được, lời nói và việc làm của chúng ta sẽ dẫn đến những cái hậu quả đau khổ cho mình và người. Chúng tôi lấy thí dụ, khi một người nào đó họ nói nặng nhẹ mình, lúc đó tâm của mình không định thì chắc chắn mình sẽ bực phiền, và từ chỗ bực phiền đó mình sẽ nói lại, hoặc là gây lại, hoặc là đánh đập lại. Nhưng nếu lúc đó mình biết niệm Phật, mình nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật không có sân, thì lúc đó chúng ta sẽ lắng dịu lại, và mình sẽ sáng suốt để mà xử lý cái sự việc. Khi mình nhìn thấy một cái vật gì đó của người ta, cái lòng tham khởi lên muốn lấy, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật không có tham lam của người, lúc đó tự nhiên chúng ta có chánh định, chúng ta bình tĩnh và chúng ta không phạm vào tội trộm cắp. Khi mình thấy một cái người nào đẹp, mình muốn chiếm đoạt, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật không có làm cái việc tà bậy như vậy. Lúc đó chúng ta có chánh định và sáng suốt để mà không làm cái việc tà bậy đó nữa. Nếu thường xuyên chúng ta biết ứng dụng cái câu niệm Phật trong mọi lúc mọi nơi như vậy thì mình sẽ chuyển được cái phiền não thành bồ đề, và chắc chắn rằng không có những điều đáng tiếc xảy ra đối với bản thân chúng ta và người khác. Và hàng ngày nếu mà quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm hoài, tới chừng có chuyện đến chúng ta nổi sân lên, như vậy mình thấy rằng niệm Phật chưa có kết quả, chưa biết ứng dụng cái câu niệm Phật trong những cái tình huống đáng lẽ rằng mình phải niệm Phật. Trước đây chúng tôi có làm cái bài kệ để mà thực tập cho mình bằng cách niệm Phật theo hơi thở. Đây là cái phương pháp cũng rất hay để giúp mình có chánh định và bình tĩnh trước những cái sự kiện bất trắc xảy ra. Cái bài kệ như thế này: thở vào Nam Mô A, thì khi mình hít vào đó mình Nam Mô A, và thở ra Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, cực lạc giây phút này. Khi có sự việc gì đến với mình nhắm mắt lại, mình hít vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Thì trong cái lúc đó chúng ta có chánh định, mà có chánh định thì chúng ta có sáng suốt, mà có sáng suốt thì chúng ta có cực lạc. Cực lạc có là rất vui. Thường xuyên chúng ta luyện tập như vậy, để khi có việc đến chúng ta biết ứng dụng, thì chắc chắn rằng mọi sự tốt đẹp nó sẽ đến với bản thân chúng ta. Và đó là chúng ta có sáng suốt, chứ không phải mình đi chùa mình đi cầu cho mình sáng suốt mình không biết cái cách nào để mà sáng suốt. Hàng ngày tôi cũng niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm dữ lắm, nhưng mà đến khi người ta mới nói đụng chạm chút là nổi sân lên, la lối chửi rủa lại. Thì như vậy chúng ta niệm Phật chưa có kết quả, mà phải biết ứng dụng cái câu niệm Phật ngay cái lúc đó, chúng ta mới chuyển hóa được cái phiền não thành bồ đề, chuyển hóa được cái cơn giận của chúng ta. Trong kinh Đức Phật cũng nói, nếu chúng ta muốn có sáng suốt thì không nên sử dụng những cái chất say như rượu, xì ke, ma túy. Những chất này nó làm ảnh hưởng đến thần kinh, làm mất hạt giống trí tuệ. Hai cha con ngồi nhậu với nhau, lúc đầu thì cha một ly, con một ly, một hơi nữa thì anh một ly, em một ly. Thấm thấm rồi thì mày ly, tao ly. Mà thấm một chút nữa đó thì bắt đầu gây rồi đó. Gây một hơi thì phan cả ly, cả mâm gì đó phan hết. Như vậy rượu là những cái chất làm cho người ta mất cái giống trí tuệ, làm cho người ta không kiểm soát được lời nói và hành động, dẫn đến gây đau khổ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Do vậy mà mình muốn được sáng suốt thì Đức Phật nói rằng không nên dùng những cái chất gây say như rượu, xì ke, ma túy. Thì tóm lại, mỗi năm vào dịp đầu xuân thì người Phật tử chúng ta thường đến chùa để cầu nguyện cho mình trong một năm được những cái điều tốt đẹp. Đó là những cái lời cầu rất là chính đáng. Thế nhưng muốn thành tựu được những cái lời mong muốn đó, mình phải có những cái điều kiện để thực hiện. Có nghĩa là muốn có quả mít thì mình phải trồng hột mít rồi nó mới lên cây mít, nó ra quả mít. Chứ không thể nào chúng ta nguyện suông, nguyện thì phải hành, như vậy nó mới có cái kết quả. Mình muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải biết giữ gìn vệ sinh thân thể, không có sát sinh hại vật, nhất là nên phóng sinh. Mình muốn giàu có thì phải siêng làm ăn, không được trộm cắp, trái lại còn phải biết bố thí. Mình muốn có hạnh phúc thì phải biết lắng nghe, tha thứ, thương yêu và nói lời dịu dàng, không có phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Mình muốn được mọi người tin yêu thì phải sống chân thật, không được nói dối. Mình muốn được sáng suốt thì phải học rộng nghe nhiều, phải có chánh định, có nghĩa là mình thường xuyên niệm Phật để giữ cái tâm của mình nó an định, không sử dụng các chất rượu hoặc là ma túy xì ke. Thì trước khi dứt lời thì chúng tôi cũng xin cầu chúc cho toàn thể quý Phật tử trọn một năm được khỏe mạnh, sống lâu, được giàu có, được hạnh phúc, được mọi người tin yêu và được sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.